viên dung biển
cùng cực về viên dung biển quả, nghĩa là chưa nói được cái phần quả. Tuy là bộ Pháp Hoa cũng nói về phần quả, nhưng mà nói về cái công đức thôi, chứ còn chỉ thật sự về bộ, về các thứ thì bộ Pháp Hoa không có. Thế cho nên bộ, cho nên các tổ đều phải học bộ Hoa Nghiêm mới lại bộ Lăng Nghiêm rồi mới giảng được bộ Pháp Hoa. Lăng Nghiêm thì nói phần lý nhiều, mà bộ Hoa Nghiêm thì nói phần sự nhiều. Thế nhưng mà mới đủ, hai cái bộ mới đủ. Cho nên bộ Pháp Hoa chỉ là coi như là một cái hình ảnh của hai bộ kinh kia thôi. Ngài thiên thai đức thân ngộ Pháp Hoa Tam Muội, bởi vì Ngài chứng được cái chỗ diệu, cái chỗ nhiệm màu, cho nên Ngài thấy ở bộ Pháp Hoa cái cao cùng cực mà chúng mình bởi vì học hời hợt cho nên là không thể mà thấy rõ được. Từ cái chỗ Ngài được cho nên Ngài tôn xưng để hiển cái pháp môn ấy thắng diệu. Bởi vì Ngài nắm được cái phần thắng diệu của bộ kinh, cho nên Ngài đề cao bộ kinh lên để cho mọi người bắt chước mà tu, mà vào được cái chỗ Ngài đã vào. Thế chứ không phải là Ngài có cái ý Ngài hạ thấp bộ Hoa Nghiêm xuống và Ngài nâng bộ Pháp Hoa lên. Đó là bởi vì Ngài đã thật tu thật chứng, cho nên Ngài vào được cái chỗ nhiệm màu. Phàm đã vào được cái chỗ nhiệm màu ấy thì có cái nào hơn cái nào kém không?
Dạ.
Ai mà đã vào được cái chỗ nhiệm màu thì kinh nào cũng là thuần túy, cũng là cao cả. Đó là nói về sự phê phán của Ngài Trí Giả. Còn tên nói về Ngài Hiền Thủ thì Ngài cho bộ Hoa Nghiêm là viên mà bộ Pháp Hoa là trung. Ngài Hiền Thủ tức là tổ thứ nhất của bộ của tông Hoa Nghiêm. Còn Ngài Thanh Lương Quốc Sư là tổ thứ tư. Tổ thứ tư, đây là tổ thứ nhất. Hoa Nghiêm mình mò vào còn chả nổi, mà Ngài còn làm tổ nữa thì không biết cái đầu óc của các Ngài nó đến đâu vậy.
Bạch Thầy, Ngài Hiền Thủ là tổ thứ nhất ở trong Hoa Nghiêm, tức là Ngài đứng đầu ở trong bộ kinh Hoa Nghiêm hả?
Không phải, Ngài là tổ của chúng mình ấy, cũng như Ngài Ca Diếp là tổ.
Yeah.
Nhưng mà Ngài Ca Diếp là gọi là tổ tổng quát.
Yeah.
Còn đây từng phái, từng tông phái một. Thì Ngài Hiền Thủ là người đầu tiên đề xướng cái tông Hoa Nghiêm.
Con thấy ở trong cái phẩm Tịnh Hạnh hay là phẩm là cái phẩm Viên Pháp trong cái phần ấy thì đấy nó là Ngài Hiền Thủ.
Đấy là Ngài, đấy là một vị Bồ Tát chuyện khác. Còn ông Hiền Thủ đây là một người như chúng mình thôi. Nhưng
giống
mà như Ngài làm tổ của.
Giống như Ngài Thanh Lương nhưng mà Ngài là số 1.
Ngài thì là số 1, Ngài Thanh Lương số 4. Còn Ngài Hiền Thủ cho Hoa Nghiêm là viên. Còn bộ Pháp Hoa là trung. Thì cái chữ viên đó chị em hiểu rồi. Còn thế nào là chữ chung?
Tức là khi mà Phật nói bộ kinh Pháp Hoa này á, tức là lúc gần cuối cùng Phật nhập
Niết Bàn. Đại thừa chung giáo.
Đại
thừa nó có hai.
Yeah.
Đại thừa thủy giáo và đại thừa chung giáo.
Yeah.
Đại thừa thủy giáo tức là những các vị mới học Bát Nhã.
Yeah.
Thế còn chung đây là đại thừa, nhưng mà đại thừa về sau.
Nay Bồ Tát già.
Già rồi đi. Đại thừa trung giáo. Ngài Hán Sơn là nêu vì sao ông Hiền Thủ ông ấy phê phán như thế, là bởi vì Hoa Nghiêm do báo thân Phật ở thật báo độ, xứng tánh diễn nói. Thì thế nào là kinh Hoa Nghiêm do báo thân Phật ở thật báo độ nói? Là bởi vì lúc bây giờ Đức Thích Ca mình ngồi im ở dưới gốc Bồ Đề khi vừa mới thành Phật xong đó, thì trong lúc bây giờ Đức Thích Ca mình ngồi im ở dưới gốc Bồ Đề, chúng mình chỉ thấy Ngài ngồi im này. Nhưng mà thật là lúc bây giờ là kinh Hoa Nghiêm đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên đây Ngài bảo hóa thân là Đức Thích Ca thì ngồi im ngậm miệng đâu có nói gì. Cho nên nói đây là từ Đức Lư Xá Na. Mà thật mình đọc suốt bộ Hoa Nghiêm chả thấy Phật nói câu nào. Cho nên chúng mình không khó hiểu các Ngài không?
Thì ai nói
rồi? Thế mà tất cả, vị này nói vị kia nói các thứ, nhưng mà chính Đức Lucana không nói một lời, suốt bộ ngài cứ để. Cũng có chứ không phải không đó. Bởi vì như ví dụ như là ở dưới gốc cây thì là thuộc về gọi là cái gì nhỉ?
Bồ Đề Tràng.
Bồ Đề Tràng. Thế xong rồi đồng thời lúc mà Đức Thích Ca ngồi ở Bồ Đề Tràng ấy thì đồng thời ở trên cõi trời cũng có một
hội
thầy hội nói về thập tín. Rồi lại có một trên một cõi trời khác thì lại nói về thập trụ. Thế mà trong những các cái hội đó hoặc là Bồ Tát nói hoặc là vị này vị kia hỏi nhau, rồi vị này nói, ánh sáng nói, cây cối nói, chứ mà thật Phật không thấy chỗ nào nói Phật nói, bởi vì Phật là tất cả. Em ở đây ngài mới bảo là Bộ Hoa Nghiêm là do báo thân Phật nói chứ không phải là của Thích Ca nói. Thế các ngài báo thân Phật xứng tánh diễn nói viên pháp môn. Thế cho nên Bộ Hoa Nghiêm là gọi là viên pháp thật sự, để viên tròn biển quả, pháp giới viên dung tự tại. Đấy, y báo, chánh báo, hạt bụi, sợi lông, mỗi mỗi xứng tánh trù biển. Đấy, hạt bụi, sợi lông nó cũng ở khắp pháp giới. Thế cho nên rằng kinh Hoa, theo như ngài Hán Sương thì ngài Hiện Thủ nói kinh Hoa Nghiêm là viên, hoàn toàn viên là đúng, tại vì bộ Pháp Hoa thì chưa đủ. Tuy nói các ngôi vị nhưng nghĩa đều nêu cái nhân quả giao triệt, không chướng không ngại. Thế nghĩa là tuy có chia các ngôi nhưng mà mỗi ngôi là một nhân, là nhân là quả của ngôi trước mà là nhân của ngôi sau, mà cái nào nó cũng để đưa đến thành Phật cả. Mà thế thì cho nên cái nhân quả đây đều giao triệt, không chướng không ngại, cho nên gọi là viên. Ngài Hán Sơn ngài đồng ý với ngài Hiện Thủ cho kinh Hoa Nghiêm mới thật là viên. Thế còn Pháp Hoa là chung, vì do hóa Phật nói ở cõi phương tiện, tức là Đức Thích Ca nó đã nói kinh Pháp Hoa ở trên núi Linh Thiếu, để quyền dẫn ba thừa đồng về một cùng cực, nên nói rằng Như Lai do một đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời, vì muốn chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Đây ngài giảng Phật chi kiến chính là nhất chân pháp giới Như Lai tạng tâm, nghĩa là cái gì nhỉ? Thế cho nên đấy, cái ấy là Phật chi kiến. Thế tại sao lại gọi là Phật chi kiến? Thì cứ gọi là chân tâm đi, cứ gọi là nhất chân pháp giới đi, sao bộ Pháp Hoa lại đặc biệt đặt cái tên là Phật chi kiến? Cái thấy biết từ chân tâm bản tánh ra. Đó. Nghĩa là ngài sống với cái chân tâm bản tánh. Từ cái chân tâm bản tánh ngài thấy, từ cái chân tâm bản tánh ngài biết, tức là ngài sống với cái căn bản Bồ Đề đấy. Yeah. Thế còn bọn chúng mình ấy thì thấy biết bằng cái gì? Thế cho nên bây giờ mới khai thị cho mình nhận lấy cái chân tâm bản tánh, để từ nay đừng sống bằng thức nữa. Yeah. Còn hoàn toàn chúng mình là sống bằng tám thức, thì bây giờ phải nhận lấy cái tánh của tám thức ấy, là nhất là chân tâm bản tánh. Thế thì nếu mình sống với cái chân tâm bản tánh rồi thì mình thấy bằng cái chân tâm, mình biết bằng cái chân tâm, thì đó là mình thấy biết như Phật. Tổ Pháp Hòa mới đặt ra cái tên mới là Phật chi kiến.
Như vậy cái Phật chi kiến này á, là chỉ có những vị nào đã sống với cái chân tâm bản tánh rồi mới có cái thấy cái biết, từ ở chân tâm bản tánh mới có cái thấy cái biết
đó.
Thế còn bây giờ con cũng có cái chân tâm bản tánh
nhưng con chưa, thế cho nên ngài mới phải khai thị cho con để con ngộ nhập. Cho nên ngài mới bảo thực ra không phải tới hội Pháp Hoa ngài mới làm cho Phật khai thị. Mà ngài giáng sanh về thế gian này chỉ có một mục đích, cho nên mỗi lời nói, mỗi việc nào làm, dù dạy mình tam quy ngũ giới, cũng là ngài đang cái dụng ý là cho khai thị cái Phật chi kiến cho mình. Dùng pháp giới hải tuệ pháp giới hải tuệ, phổ quang minh trí chứng đây. Thì con hiểu là cái gì? Câu là cái này: Xá Na Như Lai, ngài dùng cái pháp giới hải tuệ, phổ quang minh trí chứng đây. Chứng đây là chứng cái gì?
Chứng cái tập tri kiến đó này.
Đấy, chứng cái nhất chân pháp giới Như Lai tạng tâm.
Yeah.
Tức là cái tập tri kiến là phải từ cái nhất chân pháp giới ấy mà thấy mà biết.
Yeah.
Thế cho nên chứng đây tức là chứng được cái chân tâm, trong Lăng Nghiêm mình gọi là cái chân tâm bản tánh. Thì Đức Xá Na Như Lai ngài chứng được cái đó, mà ngài dùng cái gì để ngài chứng cái đó?
Thì ngài dùng cái giới hải tuệ phổ quang minh trí.
Đấy. Thế mà sao lại gọi là phổ quang minh trí? Chính chúng ta có cái phổ quang minh trí, mà bởi vì mình không thể dùng được, cho nên phải mượn cái hào quang của Phật để mình thấy được.
Thì là cái trí tuệ của mình gọi là phổ quang minh trí.
Bởi vì mình học Lăng Nghiêm đó, cái trí của mình nó biến khắp pháp giới, cho nên là cái gì nó cũng biết cả. Chính cái tâm của mình nó ở cả pháp giới, tức là cái đại viên kính trí, phải không?
Yeah.
Đấy. Thì bây giờ ở đây gọi là cái phổ quang minh trí. Thế thì cái này lại gọi là, lại có tên là pháp giới hải tuệ, nghĩa là thế này. Nó rộng như biển mà nó thấy khắp, bởi vì cả pháp giới ở trong cái tánh của mình, cho nên mình thấy khắp cả. Nên cũng có tên là gì? Nhất thừa thường trụ chân tâm, nghĩa là gì? Tức là cái chân tâm của mình nó là phổ quang, tức là cái tánh vô lượng quang của mình, mà nó thường trụ tức là cái vô lượng thọ. Thế là chung quy vẫn học về cái tánh ở trong Lăng Nghiêm. Thấy học Lăng Nghiêm dễ hơn không?
Yeah.
Thế thầy thấy bộ Lăng Nghiêm dễ, nói thẳng nó dễ, còn cái này ngài nói cái gì ở đâu? Cứ phải mượn các tổ giảng mình mới hiểu, chứ không có đường nào mò. Ở Bồ Đề Tràng vừa thành chánh giác, liền xứng tâm này diễn nói kinh Hoa Nghiêm. Thì đây tức là nói về Đức Thích Ca của mình đấy.
Thức hóa thân Phật
ở Bồ Đề Tràng. Thì vừa thành chánh giác, thế rồi xứng tâm này giảng kinh Hoa Nghiêm. Đoạn nêu pháp giới viên dung vô ngã. Con nó giảng phải cái gì? Thế nào là pháp giới viên dung vô ngã?
Vô ngã là bốn
pháp giới đó.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ nói một chữ pháp giới tức là nói tổng quát.
Yeah.
Tức là nói về cái nhất chân pháp giới, hồi nãy mình gọi thế thôi.
Yeah.
À, nhất chân pháp giới Như Lai tạng tâm.
Yeah. À.
Thế sao lại gọi là đốn nêu?
Đốn là chỉ thẳng, nêu là nêu bày ra, chỉ thẳng chân.
Cho nên ngài nói thẳng về cái pháp giới viên dung vô ngã, vì vậy riêng lợi ích cho đại cơ, còn tiểu căn ngồi đấy như đuôi như điếc. Chúng mình thấy ngài ngồi một mình, buồn thiu ở dưới gốc Bồ Đề. Trong khi bấy giờ thì rực rỡ hải hội Hoa Nghiêm, cái con số Bồ Tát mấy các thứ đến không xòe kể không xiết.
Bạch thầy, như vậy là Phật ở Bồ Đề Tràng vừa thành chánh giác, liền xứng tâm này diễn nói kinh Hoa Nghiêm. Vậy là Phật Lư Xá Na là báo thân Phật hay là hóa thân Phật?
Đây thì dĩ nhiên là thì báo thân với hóa thân cũng là một. Thế nhưng mà dĩ nhiên là cái bộ Đức Thích Ca thì ai thấy ngài ngồi im, ngậm miệng ngồi im. Đó. Thế thì hẳn thì ngài nói là đấy là báo thân nói. Thế nhưng mà sự thật ra là Đức Thích Ca nói, bởi vì lúc bây giờ Đức Thích Ca thành Phật. Thì hai ông là một. Nhưng mà lúc bây giờ ông coi như là Đức Thích Ca lúc bây giờ sống với cái tánh Phật của mình, với cái sự thật của mình là kinh Hoa Nghiêm đang diễn tả khắp cả pháp giới. Nhưng chỉ có Bồ Tát thấy thôi, còn chúng mình sự bề phàm không ai nhìn thấy. Nên rằng cái việc giáo hóa như vậy không thấu, không thấm gì đến chúng mình cả, không có ích gì cho chúng mình cả. Cho nên gọi là giáo hóa không rộng. Nên thầm thí dụ trong Hoa Hoa nói rằng chỉ có một cửa để ra, mà cái cửa này là nhỏ hẹp. Thế nào là một cửa để ra? mà cửa này lại nhỏ hẹp.
Một cửa đây tức là nhất thừa, tức là chỉ cái chân tâm bằng tánh của mình đó.
Đấy.
Mà nhỏ hẹp là bởi vì tiểu thừa, những người căn cơ thấp kém ấy, thì cho là nhỏ hẹp.
Không vào được.
Dạ, không vào được.
Không độ được những người đó.
Không nhận
được. Chỉ độ được một số căn cơ thừa thôi, còn thừa căn không độ được.
Đấy. Thế cho nên không thỏa mãn cái bản hoài của Như Lai mới thành đạt, là Phật giảng ngay cái đường lối giải thoát, tức là Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà chẳng ích gì cho ai cả, chỉ ích cho các vị Bồ Tát thôi, còn bọn chúng mình là loài người không ích gì cả. Thế cho nên Phật kinh hành xem cây 21 ngày, suy nghĩ thế nào là xem cây 21 ngày nhỉ? Nhớ ngài xem là cây gì đấy?
Yeah.
Nghĩa là ngài nhìn vào cái đám hoa nó mọc lên.
Yeah.
Có đám, có cái cây thì hãy còn nằm ở trong bụi.
Yeah.
Cái ngó sen còn nằm ở trong bụi. Thế có cái cành thì nó lên được, nhưng mà nó lên được mà nó vẫn còn, nó ra khỏi bùn. Cái bọn mà còn nằm ở trong bùn ấy là ví cái địa ngục, ngã quỷ, băng xanh. Yeah. Tam đồ còn nằm trong bùn. Có bọn thì ra khỏi bùn, nhưng mà vẫn còn ở trong lòng nước, như cõi người, cõi trời. Đấy. Thì còn ở trong luân hồi. Thế có hoa, cái cành ấy nó vươn lên trên mặt, lên đến mặt nước, đó cũng như các vị thanh văn. Còn có bông thì nó vượt thẳng ra hư không, vượt thẳng lên hư không, nó tỏa hương, thì đấy là các Bồ Tát. Thế cho nên Ngài xem những cái bông hoa đó, nó cũng có cao, có thấp, thì con người cũng có trình độ, từng trình độ thấp cao. Cho nên Phật thấy rằng cần phải đặt ra năm thứ giáo lý, có thiên thừa, có nhân thừa để người ta đi dần lên. Thế là do cái chỗ Ngài xem hoa như vậy, rồi Ngài đặt ra năm thứ giáo lý. Đây thì chỉ nói là phân biệt, nói thành ba. Nói thành ba là thế nào nhỉ? Tiểu thừa là các vị,
còn trung thừa là các vị duyên giác, và đại thừa là các vị Bồ Tát.
À, chứ mà sao ban nãy thầy lại nói năm thừa?
Chính là thầy năm thừa là thầy nói là tao mô
người, xong rồi lại dạy cho nó ẩy thiện, mới lại tu tứ thiền để nó được lên cõi trời. Xong rồi mới dạy về pháp tứ niệm xứ các thứ để cho nó làm các vị thanh văn. Thế thì như thế, cho nên ngài theo cái chỗ ngài đã xem cái loài mấy cái hoa sen đó, thì ngài nhận thấy loài người cũng nên phải chia ra từng trình độ mà giáo hóa. Đồng thể đại bi, tại tòa không đứng dậy, hiện ứng hóa thân khắp mười phương. Vì thế giới ta bà, những ai sợ sanh tử luân hồi, nơi vườn lục uyển thì nói pháp tứ đế. Nghĩa là ngài tuy là ngài ngồi tại cái dưới gốc bồ đề, nhưng mà thật ra là ngài cái tất cả ứng thân hóa thân ở khắp người phương, khắp thế giới ta bà, có đủ các thứ giáo lý, chứ không phải chỉ riêng một. Ai mà sợ sanh tử thì Phật giảng pháp tứ đế bắt đầu từ vườn lục uyển. Thanh văn tuy chứng niết bàn, mà nơi nhất thừa chi kiến Phật mờ mịt tuyệt Phật chân hương, tức là với cái tánh Phật, cái chân tâm bản tánh các ngài mờ mịt. Do đây uổng công đại giác, ta lại uổng công, ta nghe người ta tu người ta chứng quả, sao ngài lại gọi là uổng công? Trong 40 năm phương tiện uổng công, thật ra không có uổng. Ngài nói người ta nghe, người ta hiểu, người ta tu, người ta chứng quả, đâu có uổng. Thế nhưng mà nói là ở đây nói là uổng là bởi vì người ta có sẵn rồi, đáng lẽ không phải nói. Cũng như là vàng bạc đã có sẵn ở trong nhà rồi, chỉ vì cái anh này nó không biết cho nên phải chỉ cho nó để nó lấy ra nó xài. Chứ mà thật ra là nó vẫn có, đáng lẽ không phải nói. Cho nên ngài dùng chữ uổng công. 40 năm quyền xảo phương tiện, tức là gì nhỉ? Bút nhân quyền là gì? Tạm đặt ra. Cũng như bây giờ đó, tạm đặt ra, bắt chúng mình học ABC, rồi bắt chúng mình tập đánh vần, đã viết thành câu. Đấy. Thế rồi để học vào trong kinh, trong sách. Cho nên nó phải có nhiều, có những cái phương gọi là quyền tạm. Thế đâu có phải mục đích là bắt chúng ta học chữ để làm gì đâu. Mục đích là cho chúng ta nhận được cái tánh của mình, tu làm sao cho thoát khổ. Cái mục đích chính là chỉ để cho chúng mình thoát khổ thôi. Thế nhưng mà phải bày ra các phương tiện để nó đi dần, đi dần. Thế thì gọi là quyền xảo. Quyền là tạm, xảo là khôn khéo, đặt ra những cái phương tiện. Nào là khi thì quở trách, đào thải cái gì nhỉ? Đào thải là, đào thải nghĩa là vứt đi đó. Chữ đào thải có cái nghĩa là vứt đi. Đó. Người ta lọc, lọc than, lọc quặng, vứt đi để lấy vàng. Thế ở đây đào thải là làm gì? Bỏ những cái sai quấy cho mình, những cái mê muội cho mình. Có công lao. Đến cái hội pháp khoa này, thì những người mà dự hội pháp khoa bây giờ đây là một chúng đã được luyện, luyện khí chinh thuần. Thế nào gọi là chinh thuần nhỉ? Có một thế, thuần trong trắng, đã chinh lại thuần. Chỉ có một cái trí tuệ tin chắc cái tánh Phật, sống với một cái tánh Phật, không có vương những cái lầm mê. Thế bây giờ cái chúng này đã được một cái trí tuệ hoàn toàn tin ở tâm Phật. Phải cần hoàn toàn tin ở tâm Phật thì mới có phần thành Phật. Tại sao thế? Tâm thiện. Phải hoàn toàn tin, nhưng mà tin hoàn toàn cả. Còn bây giờ tâm thiện nó tin hoàn toàn được chưa? À, chưa hoàn toàn tin. Tin mà vẫn có một cái chỗ thói quen về cái đường cũ của mình, về đường mê của mình. Cho nên không sống, không chịu sống với cái tánh Phật. Vì vậy, ở đây những các vị ở trong cái hội Pháp Hoa này là đã sống với Phật suốt một đời. Đức Phật đã giảng hết kinh này sang kinh khác, học và tu. Và tới cái hội Pháp Hoa này, vị nào cũng đã tin, mà hoàn toàn tin. Thế, thế mới có phần thành Phật. Vì ai cũng có phần thành Phật, cho nên ở trong hội Pháp Hoa là Phật thọ ký cho tất cả. Ai cũng có phần thành Phật. Thế thì cái bản hoài của Như Lai tới đây mới toại lòng. Thế là thấy là cái bổn phận của Ngài làm lợi ích cho chúng sanh tới đây gọi là hoàn mãn. Thế cho nên cái bộ kinh này gọi là Trung Giáo. Thế đây Ngài Hán Sơn, Ngài vào Ngài Hiền Thủ phê phán kinh Hoa Nghiêm và Trung Giáo là đúng. Bởi vì ước về cái sự giáo hóa chúng sanh ấy, tới đây là xong, cho nên gọi là chung.
Toại lòng là xứng thích là sao?
Thì toại lòng là vừa ý, xứng với cái chỗ sở thích của mình, xứng với cái ý thích của mình. Nên kinh Pháp Hoa gọi là chung. Mà kinh Pháp Hoa cũng gọi là viên, bởi vì cũng thâu nhân kết quả. Cái cây viên của rốt giáo nhiếp nhập quả hải, chứ không nói đến quả hải. Bộ Pháp Hoa không nói đến cái biển quả như bộ Hoa Nghiêm. Nhưng mà đây là bộ Pháp Hoa thâu những các thứ để mang về cái biển quả này. Thâu cả nhân thừa, thiên thừa, cái gì?
Thanh văn thừa.
Thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thâu hết đem về quả Phật. Thế cho nên cũng gọi là viên. Bộ Hoa Nghiêm ấy thì là cái viên tự trụ và cái cảnh viên dung thật sự của các vị đại chứng. Cho nên Hoa Nghiêm gọi là đốn viên, như mặt trời mới mọc trước chiếu đỉnh núi, là bởi vì tự có ánh sáng chiếu thẳng cái đỉnh núi. Còn pháp hoa là tiệm viên, là phải thâu các cái dòng khác nhau đưa về biển cả. Cô Long Nữ, cô thành Phật gọi là viên đốn. Tại sao? Bởi vì cô thành Phật rồi, mà cô thành nhanh chóng cho nên gọi là đốn. Và bởi vì cô nắm được cái biển quả trong tay cho nên viên. Đại luận minh tỏ chỗ quy thú của hai kinh, so sánh như mặt trời và tinh tú. Xem kỹ phẩm phương tiện, ắt có thể thấy và bản hoài Như Lai xuất thế. Thế thì biết trong kinh, thí dụ trưởng giả Oai Đức đặt tôn là muốn nói đến báo thân của Phật, tức là ông Phật đã chứng quả không mới có báo thân. Còn nhà ông, nhà trưởng giả, cái nhà đó là nhất chân pháp giới. Rồi thì mình học đến cái phần này mình sẽ nhận sau. Sự giàu có của ông trưởng giả là tất cả cái vô lượng trang nghiêm ở hoa tạng thế giới. Bọn trẻ con mà nó chơi ở trong cái nhà, chơi trong cái nhà lửa, khi nó chơi nó, rồi ông bố mới dẫn dụ cho nó ra nữa. Khi nó ra rồi thì ông bố cho đứa nào một cái con, một cái xe trâu trắng, con trâu trắng ấy, cái xe trâu trắng đó, tức là nhất thừa nhân quả. Nhất thừa là thế nào nhỉ? Có một việc là thành Phật thôi. Như chúng mình bây giờ mình ngồi đang chép, đang viết, đang ghi đây ấy, cũng chỉ có một việc là để thành Phật thôi. Bảo sở chỗ yên ổn là cả pháp giới quy về biển diệu trang nghiêm. Thế cho nên phàm những chỗ chúng mình làm, dù là thọ giới, dù là Bồ Tát, hay dù là học kinh, như bây giờ mình đang chép ghi ghi đây, đều là để quy về pháp giới. Thế cho nên nên nhớ đến cái mục đích của mình là đi thẳng vào về pháp giới. Đi về pháp giới tức là đi đâu?
Đóng với cái chân tâm
rồi. Trong kinh Lăng Nghiêm bảo mình quay về cái thấy cái nghe của mình. Thế mà đằng này cứ vứt cái thấy cái nghe một nơi, đi chép chép biên biên hết quyển này rồi. Thì đây ngài nói là trong bộ pháp hoa, nơi nơi tỏ lộ, có chỗ nào không rõ ràng, không rõ ràng đâu. Vì thế cổ đức phán Hoa Nghiêm ấy là căn bản pháp luân, còn các giáo lý phương tiện thì chính là pháp luân, còn nhánh ngọn pháp hoa là pháp luân nhiếp ngọn về gốc. Thế tức là ở đây ngài nói là các cổ đức phê phán rằng cái cây bồ đề đó, cái gốc ấy, thì là kinh Hoa Nghiêm, là căn bản pháp luân, tức là cái gốc. Còn cây rồi cành rồi lá, đó là những các giáo lý mà mình học từ Đức Phật nói giải rác, như là tứ niệm xứ, như là tứ phần luật, đấy, những các thứ mình học kinh Di Đà, những cái gọi là nhánh, cái gì nhánh ấy, tức là cái cây, cái lá. Thế rồi đến ngọn ấy, thì là bộ pháp hoa, nhiếp ngọn về gốc.
Và thầy, như vậy cái phết ở đây sai này. Các cái phương tiện là
pháp luân. Phết, thế là đúng. Thế. Tức là các giáo lý phương tiện, tức là các cái kinh mình học. Thế rồi đến bộ pháp hoa mới là ngọn.
Dạ, đúng
rồi. Thế bởi vì bộ pháp hoa nhiếp ngọn về gốc. Phật giáo không ra ngoài lý hạnh nhân quả. Thế nào là lý hạnh nhân quả? Chú nào ngồi đây thiền tuệ nói với thầy. Thế nào là lý hạnh nhân quả? Kinh nào Phật cũng chỉ giảng có bốn việc này. Lý là cái gì? Lý tức là giảng cho mình các cái lý lẽ để mình hiểu được. Thế rồi khi mình hiểu được các cái lý lẽ đó rồi, mình tin rồi, thì mình bắt đầu thực hành, mình tu. Thế là mình đi từ nhân rồi để thực chứng cái quả. Tôi cho rằng 40 năm về trước là phương tiện dẫn nhiếp. Đến hội Lăng Già, nói thánh trí tự giác, thức tạng, tức là Như Lai tạng. Đến đây, đến hội Lăng Già là hiển cái lý viên tâm diệt. Hiển rõ cái lý viên tâm diệu, tức là cái tâm nó vừa viên nó vừa diệu. Bắt đầu nói đến cái tâm viên diệu là từ cái hội Lăng Già. Còn từ trước ấy, đều là phương tiện thôi. Nói kinh Vi Giáo, nói kinh 42 chương, nói Bát Đại Nhân Giác, nói đủ các thứ kinh. Đó là gọi là phương tiện. Nhưng mà bắt đầu đến cái kinh hội, đến hội Lăng Già mới giảng về cái chân tâm. Kinh dạy đại thừa của ta chẳng phải thừa, nghĩa là thế nào nhỉ? Thừa của ta chẳng phải thừa. Cỗ xe, thừa là cỗ xe lớn, tức là cái giáo lý của Phật để đưa chúng ta về cái quả vị từ phàm mà lên thánh, cho nên gọi là cỗ xe. Mà sao đây Ngài lại bảo đại thừa của ta chẳng phải thừa? Phải, thì tánh mình có rồi, đâu có phải đi đâu nữa mà cần đến xe cộ. Có sẵn đây rồi. Thế nhưng mà ở tiểu thừa thì chưa biết đến cái tánh ấy, cho nên phải có xe để đưa về cảnh Niết Bàn. Mà còn đại thừa là cái giáo lý nói thẳng với cái chân tánh rồi. Thế cho nên đại thừa chẳng phải thừa. Hội Pháp Hoa, đến hội Pháp Hoa này thì thuần bàn về thật tướng, sắc mũi hương đều quy trung đạo, những cái hạnh viên càng diệu. Thế này, thì hội Pháp Hoa này thuần bàn về thật tướng, mỗi sắc mỗi hương đều quy chúng đạo. Mà thầy có thấy trong Pháp Hoa nói cái gì có sắc có hương gì đâu?
Yeah.
Mỗi sắc mỗi hương đều quy chúng đạo, hiển cái hạnh viên và cảnh diệu.
Ở bộ Pháp Hoa đã nói về cái thật tướng, tức là chỉ cho mình cái diệu pháp Liên Hoa là cái thật tướng của vạn pháp. Mà nó đã là thật tướng của vạn pháp thì ở nơi mỗi sắc mỗi hương đều là cái chân tâm bản tánh của mình hết, cho nên gọi là quy chân đạo. Thì mình nhìn mỗi sắc mỗi hương đều nhận ra đây là cái thật tướng, là cái chân tâm bản tánh của mình, thì đó là gọi là mỗi sắc mỗi hương đều quy chân đạo.
Bởi vì cái tánh của mình nó vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Thế cho nên các ngài mỗi lời nói, mỗi việc làm chi chi ở trong bộ Pháp Hoa cũng là hiển cái viên hạnh. Tức là cái mỗi một lời nói, mỗi việc làm là để cho người ta nhận được cái tâm ở khắp pháp giới, cho nên gọi là hạnh viên. Mà đã có cái tâm ở khắp pháp giới thì cái cảnh của cái vị này gọi là cảnh diệu, tức là cảnh của Phật.
Yeah.
Lý hạnh đã viên. Lý là thuộc về lý, phần lý, còn hạnh là phần sự. Sự mới lý đã viên rồi. Thế thì cả tâm đấy. Lý là tâm, mà hạnh mới sự là cảnh, thì đều diệu. Các Pháp Quang chả thấy tánh Phật là chỗ nào. Nhưng mà một khi đã hiểu rồi đấy, thì thấy bài nào làm được tánh Phật. Kiến Phật rõ ràng đây thôi. Tôi bảo các quý vị mà không học bộ Lăng Nghiêm cứ gọi đố mà thấy được Pháp Hoa. Kiến Phật rõ ràng đây thôi, bản hoài của Như Lai xuất thế không việc chi khác, khai thị một nhập Phật chi kiến. Mình phải nhận, phải thấy được cái tánh Phật của mình, rồi mình lại phải sống với cái tánh Phật của mình. Nghĩa là mình y theo cái tánh Phật của mình ấy mà mình thấy, y theo cái tánh Phật của mình ấy mà mình biết, thì khi ấy thì như thế gọi là Phật chi kiến. Còn chúng mình bây giờ thấy là bằng cái nhẫn thức, nghe bằng cái nhĩ thức, rồi biết bằng cái ý thức, thường sai hết. Bây giờ phải tỉnh được ra những cái này là sai, bỏ nó đi, trở về với cái tánh Phật. Thế như bộ Lăng Nghiêm nói đó, nghe cái tánh nghe, sống với cái tánh nghe, rồi dần dần từ cái nghe thành cái tánh giác. Thế rồi sống với cái tánh giác, rồi từ cái tánh giác ấy mà thấy mà nghe. Chứ còn bây giờ chúng mình ấy, là thấy nghe sai hết. Bản hoài của Đức Như Lai ra đời không có việc gì khác cả. Không phải Ngài ra đời để cho chúng mình dâng hoa dâng hương, để cho chúng mình ngồi tụng kinh cho Ngài nghe. Ngài ra đời là chỉ cốt chúng ta nhớ rằng cái thân này không thật. Da thịt xương này là bằng máu, bằng cơm, nó không thật. Cho nên những cái loại mắt, loại tai này, nó chiếu ra những cái cảnh không đúng. Để mà trở về nhận được cái tánh Phật của mình, cái diệu pháp liên hoa của mình. Do bản hoài Như Lai ra đời, không có một việc gì khác hơn cái việc này. Thế nếu chúng ta chịu trở về cái tánh Phật của mình ấy, thì chúng ta vâng lời Ngài. Đấy, bắt đúng cái bản hoài của Ngài. Hoặc trở về tánh Phật thì cũng có như các vị thiền. Tu về thiền, ta quay về, ta nghe ngay cái tánh nghe của người ta. Và mình chưa tu được, không có quay thẳng được nghe cái nghe của mình, thì ít nhất cũng từng niệm nhớ đến Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, luôn luôn nhớ tới cho tới đến bao giờ mình được nhất tâm bất loạn, nghĩa là hoàn toàn sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì khi ấy gọi là chứng quả. Thế thì muốn tu phản văn cũng được, muốn tu niệm Phật cũng được, nhưng mà phải thật tu. Mà muốn tu thì lại phải hiểu, hiểu rõ cái nghĩa. Thế Như Lai ra đời không có việc gì khác cái việc này, là khuyên chúng mình vào cái việc này cả. Cho nên người tam thừa khai được ý kiến này, ai nấy đều được thọ ký. Câu này nghĩa là thế nào nhỉ? Nhận được, mà các ngài phải tập sống từ cái chân tâm mà nhìn đó, mà thấy mà biết đó. Như thế mới gọi là được cái chi kiến Phật. Người tam thừa tức là cô Vĩnh Lạc, cô Diệu Khiết bây giờ đây là người có phải không? Thừa đấy. Thế bây giờ người tam thừa khai được chi kiến này thì sẽ được thọ ký. Thế bây giờ được xem cho người Diệu Khiết được thọ ký không nào? Thế là khai được chi kiến này thì được thọ ký. Đó. Tức nhập niết bàn. Thế mà không chịu. Sao? Nhưng mà cô phải khai được chi kiến này cô mới thành Phật được. Đấy. Phải niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Thế cho nên mới gọi cái kinh Pháp Hoa này là chung. Chung tức là đã xong công tận sự. Dẫn quy pháp giới mới là cứu cánh. Thế nào là dẫn quy pháp giới chân như? Giới tức là hoàn toàn sống với cái chân tâm thật sự của mình. Còn như chúng mình mà mới bộ Lăng Nghiêm mới dẫn chúng mình về cái tánh nghe đó, thì đã gọi là quy pháp giới chưa? Mới là được cái nhân. Ở trong kinh Lăng Nghiêm thì đưa mình về cái nhân rồi. Còn đây ấy, phải đưa mình về cái quả. Như bộ Hoa Nghiêm đưa về cái quả cứu cánh. Đó. Dẫn quy pháp giới mới là cứu cánh. Đây là hiền thủ ước về hóa nghi. Phán là trung giáo, tức là ngày hiện thủ ước về cái việc giáo hóa. Cho nên mới nói cái bộ Pháp Hoa này thuộc về trung giáo. Thật là đúng lý. Tổ Ôn Lăng cho kinh Pháp Hoa cùng Hoa Nghiêm thủy chung tương đương rất là phải. Thế, tuy rất phải, nhưng mà chưa đầy đủ pháp, chưa phát dương đầy đủ. Nghĩa là chưa rõ. Theo như Ngài Hám Sơn thì trong đây có ba vị phán đoán bộ kinh Pháp Hoa với bộ kinh Hoa Nghiêm. cái ở ngài Hiền Thủ đó cho Hoa Nghiêm là Viên, còn còn Pháp Hoa là Trung Giáo Đại Thừa. Thế thì theo như ngài Hán Sơn ấy, ngài cho như thế là đúng. Còn ngài Sư Giả Đại Sư, ngài Thiên Thai thì cho bộ Pháp Hoa là Viên thì chưa được đúng lắm, chưa được hoàn toàn đúng. Còn ông Tổ Ôn Lăng thì Tổ bảo hai kinh cùng Viên cả, cùng đúng cả, bằng nhau cả. Thì nói như thế thì rất đúng, nhưng mà chưa đầy đủ. Chỉ xét kỹ ý chỉ của kinh, dung hội giáo quán, diệu thế Phật tâm, ắt rõ không có thừa pháp vậy. Xét kỹ ý chỉ của kinh, dung hội giáo quán là thế nào nhỉ? Giáo lý các pháp quán, chẳng sai ở cái tâm Phật của mình, phải không?
Dạ.
Thì sẽ rõ rằng thật ra chả có thừa pháp, chẳng có thừa pháp nào cả, chẳng có pháp môn nào mà cũng chẳng có giáo lý nào. Chung quy là chỉ để cho mình nhận được cái tâm mình bản lai mình vẫn có. Thì kinh nào cũng có một cái mục đích ấy thôi. Sư cô Nguyễn Hà cũng vào phòng thầy nói là cái bài hôm qua chị em chưa nhận được, cho nên hôm nay chúng ta nói lại. Pháp Hoa thông nghĩa tâm chiếu, thế nào? Bộ kinh này không giảng cái nghĩa cao xa, mà chỉ giảng cái nghĩa thông thường, thì cho nên vừa tầm chúng mình thôi. Thì bây giờ chúng ta đọc lại từ đầu. Thiên Thai Chí Giả. Thiên Thai là tên một quả núi. Ở cái núi Thiên Thai đó, ngài Chí Giả Đại Sư, ngài lập ra một cái tông phái chuyên thờ kinh Pháp Hoa và chuyên học tụng giảng kinh Pháp Hoa. Ngài Chí Giả Đại Sư cũng là một hai này vừa đây có ngài Đế Nhàn, trong chúng có nhớ tên ngài Đế Nhàn không? Đó, một thánh tăng trong thời hiện tại bây giờ của chúng mình, ngài mất cách đây vào khoảng 50 năm. Lúc mình ngài cũng có sang Việt Nam rồi đấy, ngài có cùng đi với ngài Thái Hư sang Việt Nam để thăm nước Việt Nam mình, mà không ai ngờ, bởi vì ngài cứ bình an cho nên không ai ngờ. Nhưng đến lúc lâm chung thì ngài bảo ngài mới sắm sẵn một cái lu lớn như là cái chum đựng nước ấy. Thế rồi ngài mới dặn tất cả các đệ tử là bây giờ tôi ngồi vào trong lu đây thì xin mọi người đậy nắp lại rồi đem chôn, 3 năm nữa mở ra, nếu mà thấy cái thân nó thối nát thì thôi vứt đi, còn nếu cái thân thấy cái thân nó còn lại còn nguyên vẹn thì đẹp cho thờ mà kết duyên cho hậu lai. Thế thì ngài nói xong rồi ngài ngồi vào cái lu ấy, ngài ngồi không ai dám đậy nắp, nhưng đến lúc xem ra thì ngài đã tịch rồi. Giờ ngài ngồi, ngài vào cái lu ngài ngồi đó là ngài tịch rồi. Thế người ta thấy ngài tịch rồi, lúc bây giờ mới vâng lời ngài, người ta đậy nắp lại. Dạ. Thì 3 năm sau, vì cái hồi đó báo chí ở bên tàu người ta đăng, mà thầy hồi đó thầy học ở tòa báo Bồ Đề của sư cụ Tuệ Nhuận, thì thầy ở đó thầy mới xuất ra. Thế cho nên được sư cụ Tuệ Nhuận mới đọc cái tờ báo cho nghe, thầy mới biết cái tin đó. Báo ở bên tàu người ta đăng, thì sư cụ giỏi chữ Nho, sư cụ đọc. Thế thì thầy mới biết rằng 3 năm sau người ta dở đào, người ta dở cái lu ra, thì ngài còn nguyên vẹn, da thịt như lúc sống không khác gì, có cái điều là cái tóc nó hơi dài, tóc mọc hơi dài, cái miệng hơi lún phún tí, có cái râu, thế thôi. Chứ còn người như lúc sống không khác, da tươi nguyên như chúng mình. Thế là người ta mới để lên.